là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận, thành phố Yên Bái tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả. Tiếp đó là phản ánh, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành toàn diện 23/23 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ thành phố đề ra. Trong đó có 13 chỉ tiêu vượt. Trong tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 ước đạt 13.760 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 10,5%. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 2.800 tỷ đồng, gấp gần 2 lần giai đoạn 2011-2015. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm và 24 chỉ tiêu về kinh tế xã hội. Đại hội đã tiến hành bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa 19 đã tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong tuần qua, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đã đề ra. Năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt trên 1.800 tỷ đồng, tăng trên 600 tỷ so với năm 2015. Tổng sản phẩm GDP đạt hơn 6.200 tỷ đồng, tăng 2.900 tỷ so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, đến năm 2020 đã xây dựng và hoàn thành 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt với sự tín nhiệm cao, đồng chí Chu Đình Ngữ, Bí thư Huyện ủy khóa 20 đã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần giải phóng toàn bộ các điểm cao và biên giới Hà Giang, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên giới của Tổ quốc. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên hiện đang quy tập 1.822 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có 36 ngôi mộ liệt sĩ quê hương Yên Bái. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc của các liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nguyện xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, ra sức học tập, xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, góp phần cùng cả nước xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh phồn vinh. Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 8, giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Kinh tế Tập thể tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh có 443 hợp tác xã với trên 26.000 thành viên, trên 3.300 tổ hợp tác với trên 23.500 thành viên. Trong giai đoạn 2015-2019, các hợp tác xã đã nộp ngân sách 15 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 16.000 lao động địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh tiếp tục bám sát chương trình hành động của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã hoạt động, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ cho hợp tác xã, hướng các loại hình hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp phát triển theo quy hoạch của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu. Để có các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho một tập thể lao động xuất sắc, một tập thể và hai cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục đào tạo giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 năm qua ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đó là đổi mới sáng tạo trong dạy và học, dạy tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Qua phong trào thi đua đã có nhiều mô hình hay, điển hình được hình thành là tấm gương sáng góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục đào tạo đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị ngành giáo dục đào tạo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, cơ sở giáo dục và công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới trong phong trào thi đua để xây dựng thành mô hình cá nhân điển hình, nhân rộng trong toàn ngành. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, trao cờ Chính phủ cho hai tập thể vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019, tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể vì đã có thành tích trong các công tác giáo dục đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, ngành giáo dục đào tạo đã tuyên dương 57 tập thể và 117 cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện cho 13.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành giai đoạn 2015-2020. Cuối tuần qua, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh, số người tham gia hiến máu tình nguyện và số đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, toàn tỉnh đã thu gom được 3.000 đơn vị máu. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 4.000 người tham gia đăng ký hiến máu. Số máu thu gom được là hơn 1.800 đơn vị. Tại chương trình hiến máu tình nguyện, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên công đoàn, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động về hiến máu tình nguyện để hoạt động này trở thành phong trào rộng rãi thường xuyên. Chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay đã thu hút gần 400 đoàn viên công nhân viên chức lao động đại diện cho trên 44.000 đoàn viên công nhân viên chức lao động trong tỉnh hưởng ứng tham gia và thu gom được hơn 200 đơn vị máu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, xác định sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó, song với cách làm nghiêm túc, bài bản, thận trọng, cấp ủy chính quyền thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Xã Phúc Lộc và Giới Phiên nằm trong diện phải sáp nhập ở thành phố Yên Bái do quy mô diện tích và dân số chưa đạt chuẩn theo quy định. Do hai xã nằm tiếp sát nhau, tương đồng về văn hóa, truyền thống cùng với làm tốt công tác tuyên truyền nên cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao. Ông Phùng Xuân Thành, bí thư chi bộ thôn Tiền Phong xã Giới Phiên thành phố Yên Bái cho biết.
Với thôn Tiền Phong sau khi có nghị quyết 18-19 của Ban chấp hành Trung ương và của Quốc hội Chính phủ thì cơ bản là thôn Tiền Phong tôi là đồng thuận 100%. Thế mà sau khi mà đi khảo sát thì xin ý kiến của nhân dân, của từng hộ thì ban công tác mặt trận, thế về ban chi ủy cơ sở thôn Liên Phong là đã nhận được cái sự đón nhận của nhân dân, tức là đều đồng thuận cả.
Đảng ủy xã Giới Phiên đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính theo chủ trương chung. Đến nay, xã đã giảm từ 10 thôn xuống còn 6 thôn. Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn 15 người, cấp thôn còn 36 người. Sau khi sáp nhập, hoạt động của bộ máy đảm bảo hiệu lực hiệu quả hơn. Ông Hoàng Cao Tuy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi có nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, thì xã Giới Phiên đã tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên. Sau đó tổ chức triển khai quán triệt phổ biến đến các đoàn thể và tất cả nhân dân trên địa bàn xã. Tiếp theo thì ủy xã đã họp dân xin ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân vào đề án. Và thứ ba là đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng đề án sáp nhập các thôn và tinh giảm bộ máy biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách của cấp xã, cấp thôn.
Quá trình thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã được thành phố Yên Bái triển khai đảm bảo sát thực với tình hình thực tế. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện sáng tạo, căn cơ, bài bản, thận trọng và hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quá trình thực hiện ra soát sắp xếp tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế và sáp nhập các xã được thực hiện một cách thận trọng, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình quy định thẩm quyền theo phân cấp, thực hiện đồng bộ giữa sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, bố trí sắp xếp cán bộ đảm bảo hợp lý, đúng năng lực sở trường. Ông Lê Văn Thành, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sau khi thực hiện cái việc sáp nhập các tổ dân phố theo cái phương án của phường đã được thành phố phê duyệt và tỉnh phê duyệt, thì chúng tôi thấy là từ cái chỗ 7 tổ dân phố bây giờ thành một tổ dân phố, thì cái việc điều hành nó có cái thuận lợi hơn, việc lãnh đạo nó thống nhất hơn và không qua các bước trung gian thì nó sẽ nhiều cái thuận lợi hơn.
Đối với các cơ quan đơn vị sau khi sáp nhập, thành phố đã chỉ đạo xây dựng kịp thời quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, thường xuyên, quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đồng thời bố trí sắp xếp hợp lý, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư, giúp các cơ quan đơn vị sớm hoạt động ổn định, hiệu quả. Các cơ quan chuyên môn được sắp xếp tổ chức lại phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt và theo xu hướng thu gọn đầu mối, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thiểu được biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Từ đó tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước. Qua sắp xếp, toàn thành phố đã giảm được 2 đơn vị hành chính cấp xã, 7 đầu mối cơ quan đơn vị thành phố, 379 thôn tổ dân phố, 53 biên chế, 9 chức danh cấp trưởng, 14 chức danh cấp phó, 23 cán bộ công chức cấp xã, 53 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 866 người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Ông Phạm Ngọc Võ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Sau hơn 2 năm thực hiện những nghị quyết 18-19 của Trung ương, thì với cái sự quyết tâm rất là cao của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung làm tốt cái công tác chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện cái nghị quyết 18 và nghị quyết 19 của Trung ương. Qua đó đã tạo được cái sự đồng thuận, thống nhất rất là cao và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn trong toàn thể cái đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân về cái quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, khoa học, nghiêm túc và bài bản chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình bước đi phù hợp và đã đạt được cái kết quả bước đầu rất là quan trọng. Quá trình thực hiện cái việc rà soát sắp xếp tổ chức lại cái bộ máy, tinh giản biên chế và sáp nhập các cái xã đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện một cách thận trọng, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định và không gây xáo trộn. Đồng thời là cái việc sắp xếp đã được tạo được cái sự đồng thuận rất là cao trong nhân dân thành phố, từ là của cán bộ công chức viên chức các cái xã trong diện sáp nhập nói riêng và đội ngũ cán bộ công chức của thành phố Yên Bái nói chung, góp phần giữ vững được cái ổn định trong hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.
Những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 ở thành phố Yên Bái thời gian qua đảm bảo khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu đổi mới, tổ chức và xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định trong hoạt động của hệ thống chính trị, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển.
Gió chiều, dung nhẹ bông lúa vàng. trong tôi muôn khúc nhạc vẫn vương. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn vang tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng.
Quý vị và các bạn thân mến, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái là tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, có tổng số 40 đảng viên, hình thành 5 chi bộ theo từng bộ phận công tác. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động chuyên môn của đơn vị, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh trong công tác chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm có tính phức tạp về an ninh trật tự.
Là đơn vị mũi nhọn trong công tác phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, trực tiếp đảm trách nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm khác liên quan đến trật tự xã hội. Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, bố trí sắp xếp phân công ổn định tổ chức các chi bộ, đội nghiệp vụ nhằm quản lý và phát huy được năng lực sở trường của từng cán bộ, đảng viên, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đơn vị. Trung tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó Bí thư Đảng bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết.
Đối với Đảng bộ thì hàng tháng có sự phân loại, đánh giá, nhận xét với những kết quả mà nghị quyết của tháng trước đã đề ra và đưa ra cái phương hướng nghị quyết đối với từng chi bộ để thực hiện trong tháng tới để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả.
Những năm gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm hình sự về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Nhiều loại tội phạm mới phát sinh với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh và manh động. Trước yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp và nguy hiểm, xác định công tác xây dựng lực lượng là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Phòng Cảnh sát Hình sự thường xuyên quán triệt đến cán bộ đảng viên, chiến sĩ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Điểm nhấn chính là công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, gắn với thực hiện cuộc vận động, xây dựng phong cách người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trung tá Hoàng Văn Tuân, Bí thư chi bộ, đội chuyên đề nghiệp vụ cơ bản Phòng Cảnh sát Hình sự nói.
Với vai trò làm người bí thư chi bộ, tôi thường xuyên quán triệt đầy đủ các cái văn bản của Đảng, của ngành, của Đảng ủy Công an tỉnh và của Đảng bộ đơn vị đến toàn thể từng cán bộ sĩ đảng viên của đơn vị. Qua quá trình giáo dục như vậy thường xuyên đã nâng cao cái bản lĩnh của người chiến sĩ công an dân, của người đảng viên, luôn luôn giữ vững phẩm chất chính trị và bản lĩnh chiến đấu trong quá trình đấu tranh với tội phạm. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn luôn nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên để hoàn thành xuất sắc đả nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.
Nhiệm kỳ 2015-2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1.660 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 283 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với lực lượng hình sự công an các huyện, thị xã, thành phố và trực tiếp điều tra khám phá 1.516 vụ, bắt giữ xử lý 2.949 đối tượng, đạt tỷ lệ 91,33%. Án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,23%. Với những thành tích xuất sắc đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 20 lượt tập thể và 67 lượt cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp. Đơn vị 3 năm đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 2 năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Đảng bộ 2 năm đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh, 3 năm đạt danh hiệu đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó Bí thư Đảng bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nói.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội quán triệt đến toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ thực hiện và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương cũng như Đảng ủy Công an tỉnh đề ra. Từ đó, mỗi đảng viên khẳng định vai trò của mình nắm sát địa bàn, quản lý đối tượng, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng thể hiện ý chí kiên cường với tinh thần dũng cảm hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nói chung, lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng. Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu vươn lên, viết tiếp bảng vàng thành tích của lực lượng cảnh sát hình sự trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá gà thương phẩm xuống nhưng nhờ chăn nuôi khoa học với quy mô lớn nên anh Nguyễn Văn Trung ở thôn Quyết Thắng, xã Y Can, huyện Trấn Yên vẫn vượt qua khó khăn để duy trì và từng bước mở rộng sản xuất. Sau đây mời quý vị và các bạn đến thăm mô hình nuôi gà Minh Dư thương phẩm của gia đình anh Trung ở thôn Quyết Thắng, xã Y Can, huyện Trấn Yên.
Sau nhiều lần tham quan học hỏi mô hình nuôi gà thương phẩm của một người bạn, anh Nguyễn Văn Trung ở thôn Quyết Thắng, xã Y Can, huyện Trấn Yên nhận thấy đây là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì thế, cách đây hơn 2 năm, anh Trung quyết định san tạo mặt bằng và đầu tư 500 triệu đồng để làm chuồng trại trên diện tích đất vườn tạp của gia đình và mua 5.000 con gà giống Minh Dư về nuôi. Anh Trung còn đầu tư hệ thống nước tự động với 74 máng để đảm bảo gà luôn có đủ nước uống. Cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi để hạn chế rủi ro và dịch bệnh, anh Trung còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng con giống. Toàn bộ số gà Minh Dư của gia đình anh Trung đều được nhập từ các cơ sở uy tín. Nhờ đó, ngay lứa gà đầu tiên nuôi với quy mô lớn, anh Trung đã thành công. Anh cho biết
Minh Dư thì thường thường là như bọn anh là làm kỹ thuật thì nó phải theo quy trình, như chẳng hạn như là 3 ngày chẳng hạn như là phải cầu trùng rồi đấy, chẳng hạn như 5 ngày là phải làm hem rồi, tiêm thì nó có định kỳ, đến ngày thì mình tiêm. Nguồn thức ăn thì mình phải là chẳng hạn như cho ăn là cái cám, mọi cái là mình phải để cho nó những cái đủ nhiệt độ của nó mát, và mình cho ăn là cứ như là cho ăn chỉ buổi sáng đến buổi trưa là mình là nó ăn hết rồi, đến buổi trưa mình lại cho ăn ngày, cứ làm sao nó đủ ba lần thì là nó sẽ đảm bảo nó độ sạch sẽ rồi con gà nó sẽ tốt cho con gà.
Giống gà Minh Dư có ưu điểm là lớn nhanh, ít bệnh, chất lượng thịt thơm ngon. Trung bình mỗi con gà trưởng thành có cân nặng từ 2,3 đến 2,5 kg. Với giá bán từ 52.000 đồng đến 55.000 đồng một kg, mỗi lứa gà gia đình anh Trung thu lãi hàng chục triệu đồng. Anh Trung nói.
Như giá thành như bây giờ, hiện tại như bây giờ giá thành con gà nếu tính trung bình thì nó chỉ được khoảng độ 15.000 một con, trừ hết chi phí các thứ rồi các khoản được. Gia đình thì bây giờ là muốn là bây giờ trước mắt thì mới có một chuồng thôi, như đợt tới này gia đình đang làm cái chuồng nữa thì là phát triển thêm một cái chuồng nữa để nó mới đảm bảo là thứ nhất là một năm mới được khoảng độ mỗi chuồng được hai lứa, rồi hai lứa hai chuồng thì mới được bốn lứa thì mới đảm bảo coi như là có kinh tế phát triển.
Thành công bước đầu từ mô hình nuôi gà Minh Dư thương phẩm, anh Trung đang tiếp tục đầu tư để mở rộng quy mô chăn nuôi và chủ động tìm hướng liên kết để có đầu ra ổn định cho sản phẩm. Cần cù chịu khó lại biết đầu tư chăn nuôi đúng hướng đã giúp anh Trung có nguồn thu nhập ổn định và trở thành một trong những hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiêu biểu của xã Y Can, huyện Trấn Yên. Anh Nguyễn Chí Công, cán bộ địa chính kinh tế xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với mô hình của ông hộ ông Nguyễn Văn Trung này ở thôn Quyết Thắng này thì trên địa bàn xã Y Can này cũng như các thôn ấy thì hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 46 hộ nuôi chăn nuôi với quy mô từ 2.000 đến trên 10.000 con. Và có khoảng 30 hộ là chăn nuôi ở quy mô dưới 1.000 con. Thì đối với mô hình này thì đối với địa phương là cũng một trong những mô hình kinh tế trọng điểm của địa phương. Và địa phương đang khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi. Và đợt tới này, theo chương trình nghị quyết 13 của tỉnh thì sẽ tiếp tục sẽ có khoảng 21 hộ nữa sẽ mới đăng ký để tham gia cái mô hình chăn nuôi với quy mô từ 1.000 con trên lứa trở lên. Và các đồng chí thì đây cũng là những cái mô hình mà huyện đang chủ trương là gắn với cái đề án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp đối với tỉnh Yên Bái. Thì đối với nhận định thì nếu mà với cái giá cả mà ổn định thì là một trong những cái mô hình phát triển kinh tế bền vững đối với địa phương.
Nuôi gà không khó, nhưng nuôi gà với số lượng lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao thì cần sự đầu tư kỹ lưỡng, bài bản. Với sự quyết tâm, anh Trung đã bứt phá, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, từ đó góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.